xin đọc bài Thiên Ngai Giải Thích Tứ Đế câu 4.
Bàn mà làm sao lại còn bàn ở trong cái vòng sanh diệt? Đó, thế cho nên rằng cái đây là cái học cái phần tứ đế về cái nghĩa dễ nhất, thông giáo, cái nghĩa thông thường của chúng mình. Chúng ta còn đang ở trong cái sự sanh diệt, cho nên cái bốn đế của chúng ta trả những cái nhân cái quả nó sanh diệt, mà ngay cả cái giải thoát của mình cũng vẫn còn ở trong vòng sanh diệt. Cái đạo, cái diệt đạo như thế mà vẫn ở trong vòng sanh diệt. Đến cái số 2, có bệnh thì uống thuốc. Thế cho nên cái bệnh ấy, nó là một cái chợt có rồi nó lại sạch hết đi, cho nên nó là cái không. Thế thì cái thuốc cũng vậy, bởi vì có bệnh thì uống thuốc, nhưng mà hết bệnh rồi thì cái thuốc có còn dùng nữa không? Thế cho nên cả hai cái cùng không. Nó đã chẳng có thì nó đâu có sanh ra. Nó có thì mới bảo nó sanh ra, đằng này nó là cái không hề có bao giờ cả, thì làm sao mà bảo nó sanh. Thế cho nên là nói là nó vốn vô sanh, khổ vô sanh. Khổ là thuốc, mà đạo là khổ là bệnh, đạo là thuốc. Cái bệnh đã vô sanh thì thuốc cũng vô sanh, nghĩa là nó là cái không có. Như con vừa nói, nó chỉ theo duyên hiện lên cho hết. Nghĩa là, thì đó là toàn là những cái không có, bởi vì nó là cái không có cho nên nó chẳng hề sanh bao giờ. Còn cái thứ tư ấy, cái diệt ấy, con nói tiếp, tâm chân thật của con thì nó bản lai nó vẫn đấy, cho nên nó vô sanh.
Tứ đế thì cái diệt là tịch diệt của tiểu thừa, mà sau đây ngài bảo là diệt là niết bàn của Bồ Tát của thầy. Mà ngài đang giảng cái tứ đế.
Tứ đế không phải là chuyện riêng của tiểu thừa, tứ đế là giáo lý, tất cả giáo lý của Phật. Chứ không phải là chỉ của tiểu thừa mới học tứ đế. Tất cả giáo lý của Phật thì các Bồ Tát cũng phải tu đạo chứ.
Dạ. Nhưng mà cái việc của các ngài là cái việc của Bồ Tát là khác. Còn cái tứ đế đây là tứ đế của Thanh Văn, của tiểu thường.
Không phải, đây của ngài Thiên Thai, ngài giảng về tứ đế của Bồ Tát. Từ thấp đến cao, của tiểu thừa là cái số 1. Còn từ cái số 2 trở lên là của các vị Bồ Tát. Tứ đế là chung của tất cả giáo lý Phật, chứ không phải là một giáo lý riêng của tiểu thừa. Nhưng mà bởi vì tiểu thừa cũng học, cả Bồ Tát cũng học, thế cho nên người ta học tiểu thừa thì người ta thấy có tứ đế, chứ không phải tứ đế là riêng của tiểu thừa.
Nhưng mà thầy biểu chữ diệt đây là niết bàn là chỉ chung cho cái tánh, thí dụ như Bồ Tát tu thì chỉ diệt đó là tánh, chỉ cho cái Như Lai Tạng, cái tánh học của mình.
Là niết bàn của Phật đấy.
Cho nên ở trong ngài Thiên Thai ngài giải thích cái tứ đế gồm có bốn ý, thì cái ý thứ nhất là nói về tứ đế của tiểu thừa thôi. Tất cả những cái ý của thứ hai, thứ ba, thứ tư này là
nói về cái chân tâm. Tiếp cái nghĩa chữ vô lượng đấy, cái tứ đế này nó cái nghĩa nó mông manh bát nhã, cho nên nói về cái khổ nó cũng nhiều lắm. Nói về cái tập thì cũng vô tận. Nói về đạo thì cái đạo vô lượng. Mà nói về chữ diệt đấy là Phật quả đó thì còn dài, còn xa lắm, vô thượng, không có cái gì bằng. Thì cái nghĩa nó rõ rồi, đế nó vô tạc. Đây bốn chữ đây đều là đang nói chuyện về tứ đế cả. Tứ đế vô lượng, tứ đế vô sanh, tứ đế sanh diệt, tứ đế vô tạc. Nói về tứ đế thì bây giờ người ta tách từng cái một để sao xem tại sao tứ bốn cái này nó lại là vô tác. Giờ tách từng cái một, cái khổ tại sao gọi là vô tác? Vô tác nghĩa là không có ai làm ra nó cả, nó là một cái không có, thế cho nên có ai làm ra nó đâu. Nó tuần nghiệp nó hiện lên đấy thôi, có ai làm gì, có ai ngồi mà nặng ra cái khổ đâu, có ai tạo ra cái khổ đâu, cho nên gọi khổ là vô tác. Thế rồi cái tập của con tại sao lại bảo là vô tác? Sao con lại có tập? bản chất của cái tập, nghĩa là cái tham, cái sân của con ấy, thì cái tánh mê, cái mê này nó phải từ giác mà có. Thầy vẫn nhắc đi nhắc lại, không ai bảo cái hòn đá nó mê cả. Ta chỉ bảo các loài hữu tình mới mê. Nghĩa là mình có cái tánh giác mà mình lại không sống theo cái tánh giác, mà mình lại sống ngược lại, cho nên người ta gọi là mình mê. Thế nhưng mà tỉnh ra thì cái mê nó tan, thì còn cái gì? Cái tánh giác. Thế cho nên đây nói bản chất của cái những cái tham sân si của mình chính là cái chân không, là cái Như Lai Tạ. Mà có ai làm ra cái Như Lai Tạ không? Tiếp. Chứ không phải tu mà nó thành. Như ví dụ cái tánh nghe, cái tánh thấy, cái tánh biết của mình, bản chất của nó là vẫn nó, không có biến đổi. Mình tu là mình chỉ trở về, mình buông những cái lầm mê để trở về cái tánh Phật thôi, chứ không phải là mình tu cái tánh Phật. Thế cho nên cái chữ đạo này nó cũng vô tác luôn. Mình không có làm một cái gì mới cả. Mình chỉ buông những cái lầm mê, trở về cái tánh sẵn có của mình, chứ không phải mình tạo tác ra một cái gì mới cả. Thế cho nên gọi là đạo cũng là vô tác. Tiếp, buông những cái mê ra, nghĩa là chỉ bây giờ chỉ cần tỉnh ra có thế thôi, chứ không có làm một cái gì cả, cho nên gọi là vô tác.
Kính bạch thầy, cho con thưa về cái trong bốn đế đó, thì cái tập, cái đạo, cái việc nó vô tác thì con còn thấy tin. Chứ ngay cái khổ đế đó là thầy, nó do cái nghiệp tác ra, cái nghiệp làm ra, chứ sao nó không do gì làm ra.
Thì đây nó thế, nhưng mà bây giờ con nắm lấy cái khổ con bỏ túi có. Con nắm được nó. Nó có thật, nó đâu có thật. Nó chỉ do cái con chấp cái da, cái thịt của con nó đang chuyển biến, thì con bảo là con đau. Chứ cái đau ấy mình đâu có nắm được, nó đâu có thật. Mà nó đã không có, ai tạo ra? Chỉ tại cô chấp cái da thịt là da thịt của cô. Rồi cô quên nó là cơm, là gạo. Cô quên nó là mặt đất. Cô cứ nhận khư khư là đây da thịt của tôi. Thế cho nên cô cảm cái giác khi nó chuyển biến thì cô gọi là đau.
Thế cho nên theo cái nghiệp mà mình gọi nó là đau thôi.
Thế chứ nó là cái không có. Cái không có.
Cho con hỏi là cái số 3 của 12 hành của bà thầy, nó tác chứng chuyển, thì tác chứng là nghĩa sao?
Tác chứng là cái vị mà chuyển đó, là người ta giảng dạy. Người ta giảng dạy, người ta thúc đẩy các cô phải tu cho đến khi các cô chứng quả. Thế thì đó là gọi là tác chứng. Chữ truyền là giảng dạy.
Tác chứng là
là đốc thúc. Trong cái lúc mình giảng dạy về tứ đế này, với cái mục đích là đốc thúc những cái người tu, bắt người ta tu, đốc thúc cho đến khi người ta chứng quả.
Vậy ở trên thuyết tu thì nó lại là cái
trên là khuyên. Như bây giờ đây mang cái pháp tứ niệm xứ đến chùa, giảng tứ niệm xứ là cái gì đấy, thì đấy là thị, là chỉ cho biết. Thế nhưng mà các vị biết cả rồi đấy, thì lại giảng đi giảng lại. Trong cái lúc giảng ấy thì khuyên rằng đấy, tứ niệm xứ cần như thế, đấy là một cái pháp môn nên tu. Khuyên để cho người ta bắt đầu người ta tu, thế gọi là khuyên. Rồi bây giờ trong lúc người ta đang tu đấy, mình cũng cứ giảng đi giảng lại, mà trong cái lúc giảng là đốc thúc cho người ta phải chứng.
Tức là làm cách nào cho người ta chứng quả được?
Không phải làm cách nào, mà cũng giảng tứ đế, nhưng mà đốc thúc cho người ta, cho người ta phấn khởi, người ta tu cho miên mật, để cho đi đến cái chứng quả. Tức là không phải là giảng hời hợt, giảng qua loa cho họ nghe thì nghe, chả nghe thì thôi. Mà đây là ấn vào đầu họ và bắt họ phải nắm lấy.